Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Wikileaks nói sẽ chia sẻ công cụ xâm nhập tin tặc của CIA cho các công ty công nghệ, và Việt Nam nói Formosa chỉ được xả thải khi đảm bảo an toàn.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng lập viên trang Wikileaks Julian Assange ngày 9 tháng 3 tuyên bố sẽ cung cấp cho các công ty công nghệ độc quyền tiếp cận các công cụ lấy tin trên mạng của CIA mà Wikileaks có được để giúp các công ty khắc phục những khuyết điểm về phần mềm. Trước đó, hôm 7 tháng 3, Wikileaks đã công bố những tài liệu mô tả những công cụ đánh cắp tin trên mạng của CIA và những mã máy tính. Wikileaks không công bố toàn bộ chương trình cần có để khai thác thông tin từ điện thoại, máy vi tính và các máy truyền hình nối mạng. Phản hồi tin này, phát ngôn viên CIA Jonathan Liu nói, như chúng tôi đã nói trước đây, ông Julian Assange không phải đích thực là một thành trì của sự thật và liêm chính. Hiện không rõ ý định hợp tác của Wikileaks với các công ty công nghệ như thế nào, hay những công ty này có chấp nhận đề nghị của Wikileaks hay không. Phát ngôn viên của các công ty như Google, Apple, Microsoft và Cisco Systems có các phần mềm bị tấn công như mô tả trong tài liệu của Wikileaks, chưa trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, một vài công ty đã nói họ tin tưởng là các nâng cấp an ninh mới đây đã khắc phục được những khuyết điểm mô tả trong những tài liệu của CIA. Công ty Apple hôm 7 tháng 3 nói, nhiều lỗi rò rỉ đã được khắc phục trong hệ thống điều hành mới nhất của công ty. Việc công bố các tài liệu của Wikileaks đã gây nên một cuộc tranh luận là liệu các cơ quan tình báo Mỹ có nên che giấu những vấn đề dễ bị tấn công an ninh mạng, nên hay chia sẻ với công chúng. Một tiến trình liên cơ quan được lập ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi nên công khai. Các giới chức của hai cơ quan tình báo và thi hành luật pháp của Mỹ nói với hãng tin Reuters hôm 8 tháng 3 rằng các cơ quan tình báo từ cuối năm ngoái đã biết về việc rò rỉ thông tin tại CIA, vụ việc khiến Wikileaks công bố hàng ngàn trang thông tin lên mạng. Các giới chức liên bang Mỹ đang lưu trữ các tài liệu nhạy cảm trong những cao ốc do nước ngoài làm chủ sở hữu, đề ra nguy cơ dễ bị tấn công tin tặc và bị thăm dò tình báo, theo khuyến cáo của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Khuyến cáo được đưa ra sau thông tin rằng Cơ quan Quản lý các Dịch vụ Thông dụng, gọi tắt là GSA, để cho các đặc vụ FBI và các giới chức chính phủ được bảo vệ an ninh cao cấp, làm việc trong các cao ốc do nước ngoài làm chủ tại Trung Quốc và các nước khác. Theo báo cáo của chính phủ, GSA không báo cho bên thuê mướn các trụ sở biết, cho nên các giới chức không có thêm các biện pháp đề cao cảnh giác an ninh bổ sung. Thư cảnh báo đề ngày 9 tháng 3 của Thượng nghị sĩ Steve Daines và Tammy Duckworth gửi lãnh đạo GSA viết rằng, do các thông tin hết sức nhạy cảm thường lưu trữ tại các cơ sở thuê mướn được tăng cường an ninh, chúng tôi quan ngại về tình trạng thiếu chính sách và phương thức liên quan đến sở hữu chủ tại các địa điểm đó. Các cao ốc do nước ngoài làm chủ có những chỉ định về an ninh quốc gia và quyền riêng tư, vì đây là nơi làm việc của các cơ quan từ văn phòng của FBI và cơ quan thực thi chống ma túy, cho tới văn phòng của cơ quan an sinh xã hội tại Seattle, Washington. Thậm chí, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cũng thuê mướn văn phòng làm việc từ các công ty có trụ sở tại Đức và Trung Quốc. Theo cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ GAO, nhánh nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, GAO khuyến cáo, đặc biệt ám chỉ Trung Quốc, rằng các văn phòng thuộc sở hữu nước ngoài mà chính phủ thuê mướn đề ra nguy cơ an ninh, nhất là về mặt an ninh mạng. Phúc Trình cũng lưu ý các công ty ở Trung Quốc có phần chắc, có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. GAO cũng nói thêm rằng, Trung Quốc là nghi phạm hàng đầu trong vụ đột nhập mạng vào hệ thống của văn phòng quản lý nhân sự OPM, ảnh hưởng tới các hồ sơ điều tra lý lịch của 21,5 triệu cá nhân mà OPM báo cáo vào tháng 7 năm 2015. Các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phải có báo cáo cập nhật, cho biết GSA sẽ thay đổi thủ tục thuê mướn cơ sở và phải báo cáo cho người thuê biết cơ sở họ thuê là sở hữu của nước ngoài. Báo The Wall Street Journal đưa tin, Tòa Bạch Ốc tuần này bị Tổng thống Donald Trump áp lực phải đề ra kế hoạch trị giá 1.000 tỷ đô la cho chi tiêu cơ sở hạ tầng. Đây là một trong những lời hứa của ông Trump khi ông đang đi vận động tranh cử. Nguồn tin này cho biết kế hoạch này sẽ thúc đẩy các tiểu bang hệ thống hóa việc cấp phép ở địa phương, ưu tiên chú trọng tu sửa đường xá và các dự án có thể khởi công sớm. Ông Trump từng hứa sẽ thúc đẩy một chương trình hạ tầng cơ sở nhằm tái thiết cầu đường, sân bay và các công trình công cộng khác, nhưng chưa đưa ra một kế hoạch rõ rệt. Báo The Wall Street Journal cho biết trong một buổi họp riêng với các phụ tá và các giám đốc điều hành, ông Trump đã đề ra thời hạn chót là 90 ngày cho các tiểu bang khởi sự các dự án. Phát biểu trước một nhóm thống đốc tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng rồi, ông Trump hứa sẽ chi tiêu lớn cho hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, kế hoạch của ông có thể gặp một số trở ngại ngay từ các đảng viên cùng đảng Cộng Hòa với ông. Các đảng viên Dân Chủ từng bị cản trở nỗ lực đẩy mạnh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng dưới thời Tổng thống Obama, hoan nghênh sự lưu tâm của tân Tổng thống Trump về vấn đề này. Tuy nhiên, họ yêu cầu liên bang chi tiêu trực tiếp vào các dự án, hơn là sử dụng những đặc miễn về thuế khóa để thu hút đầu tư tư nhân, như các cố vấn của ông Trump đề nghị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Hôm 7 tháng 3, báo Nhân dân có bài nói rằng các cơ quan truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA tung hứng theo các tin vịt do các blogger Việt Nam phát ra với thủ đoạn bất lương nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói rằng việc các blogger tung tin vịt là thủ đoạn mà kẻ bất lương thường sử dụng để gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội, từ đó làm tổn hại uy tín tổ chức cá nhân mà họ nhắm vào. Trong bài viết có tựa đề Tin vịt và cái gọi là truyền thông lề dân, báo Nhân dân có nêu tên các blogger như Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Dũng Vô Va với cáo buộc là họ đã lan truyền một video clip quay cảnh một cống thoát nước có màu đỏ, được cho là phóng viên lề dân quay tại khu vực xả thải của công ty Formosa. Từ Hà Nội, blogger Lê Dũng Vô Va cho VOA biết phản ứng của anh về bài báo này.
Và tôi thì chả bao giờ đọc những cái báo của Nhân dân, báo in hoặc là báo điện tử đâu. Vì là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản mà. Thế thì họ đọc xong buồn cười quá, tại vì họ cái cách làm báo của họ là họ chụp mũ, họ cho rằng tất cả những cái người mà làm báo mạng, những Facebook và những Facebooker và blogger ấy, là những cái bản tin tin vịt. Họ nói là bản tin vịt mà họ cũng chẳng cần chứng minh như thế nào là tin vịt cả. Không ai được phép cái quyền mà thay mặt tòa án hay thay mặt một cơ quan nào mà để phán xét những người làm báo khác. Đó thì họ, nhưng mà báo Việt Nam, báo Đảng của Việt Nam họ quen cái cách chụp mũ đó từ xưa rồi.
Võ Khánh Linh, tác giả bài viết trên báo Nhân dân, còn dẫn chứng vụ sản xuất tin vịt của blogger Kami, người được đài RFA trân trọng sử dụng trả nhuận bút cũng như được BBC, VOA tung hứng. Blogger Lê Dũng nói thêm về việc chụp mũ đã có từ xa xưa của báo chí nhà nước.
Đó, từ xưa đến giờ thì mọi người dân ở Việt Nam ấy đều được nghe và được thấy các báo, tờ báo của nhà nước nói rằng các cái báo của nước ngoài, BBC này, VOA này, RFA, RFI thì là những cái trang thông tin của thế lực thù địch và tiếp tay cho những cái báo mạng ở Việt Nam đấy là gây kích động rồi là đủ các thứ họ chụp mũ. Đó, từ xưa họ có tuyên truyền cho những người dân ở trong nước như vậy, tuyên truyền những cái báo quốc tế, báo của nước ngoài là như vậy. Đó, họ thường xuyên mà, không có ai lạ gì đó cả, không người dân nào cũng biết cái việc đó.
Vào tháng trước, VOA có đưa tin về hiện tượng vệt nước đỏ khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip quay lại cảnh một cống xả nước thải màu đỏ ra biển. Dư luận cho đây là cống xả thải từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Ngoài thông báo về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm 21 tháng 2 cũng khẳng định đoạn video xả nước thải màu đỏ là sai sự thật. Bộ này nói trong quá trình kiểm tra đã không phát hiện ra cống xả thải nào của Formosa giống như trong đoạn video. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói với VOA rằng người dân hiện đang rất thiếu tin tưởng và hoài nghi bất cứ thông tin chính thức gì có liên quan đến các vụ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, thông tin báo chí đưa cũng chỉ là một dự báo, không phải là kết luận phân tích khoa học. Sau đó, VOA cũng đã phỏng vấn các ngư dân ở làng chài nơi có xuất hiện vệt nước màu đỏ. Ông Sáu, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, cho VOA biết, cách đây 3 ngày, tôi gặp nó cách bờ chừng 3 tới 4 hải lý. Vệt nước này kéo dài màu đỏ, nó loang trên cát và ông vạn trưởng có báo với cơ quan chức năng nhưng không thấy họ nói gì. Không biết rồi đây sẽ như thế nào, bởi năm ngoái đánh bắt thất thu, đời sống khó khăn. Bây giờ thêm vệt này thì chẳng biết tính làm sao đây. Blogger Lê Dũng, người đã phát đi đoạn video clip nói rằng ông đã trực tiếp lấy mẫu nước và phỏng vấn người dân địa phương. Ông giải thích thêm về vụ vệt nước màu đỏ ở Dũng Án.
Khi mà xuất hiện những cái vệt nước đỏ ở các khu vực ở bãi biển hoặc là các cái cảng Vũng Áng thì người dân có chụp ảnh và đăng lên trên mạng. Họ cũng có gọi cho cán bộ ở địa phương xuống để xem và lấy mẫu, kiểm tra và trả lời làm rõ. Nhưng mà con nói rằng là cán bộ xuống đây chưa kiểm tra gì cả, chưa lấy mẫu gì và phán luôn. Đây là hiện tượng trứng cá chích, rồi là trứng ruốc, rồi tảo đỏ. Họ không kiểm tra. Vậy thì người dân người ta không tin và người ta rất là sợ. Thì người ta gọi, người ta nhắn tin và gọi cho chúng tôi. Tôi trực tiếp tôi đến các cái bãi biển có vùng nước đỏ đó và chúng tôi cũng làm những cái live stream trực tiếp ở trên Facebook. Đưa lên cái tình hình, tình trạng thực tế và đang diễn ra ở tại hiện trường đó. Chúng tôi cũng lấy những cái mẫu nước, lấy những cái mẫu cát chúng tôi mang về để nhờ đi đang đi mang nhờ các cơ quan để kiểm định độc lập để xem và chúng tôi cũng chưa kết luận gì cả. Thế thì đó là những cái việc đó lẽ ra là các cơ quan báo chí của Việt Nam phải có mặt tại hiện trường khi người dân báo cho biết, phải đến đó đưa tin về tình trạng đó. Còn việc kiểm tra xét nghiệm như thế nào là của cơ quan chức năng có nghề, ví dụ như là bộ y tế hay là Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Cảnh sát Môi trường và các cái phòng lab, phòng thí nghiệm độc lập. Nhưng vấn đề là đây họ không làm. Và họ xuống cán bộ xuống họ trả lời dân luôn rằng là đây là cá chích, đây là tảo. Đâm ra người dân người ta không tin, người ta mất niềm tin, người ta sợ lắm.
Blogger Lê Nguyễn Hương Trà, người cũng bị báo Nhân dân nêu tên với cáo buộc đưa tin vịt, nói với VOA qua Messenger rằng cô có thực hiện cuộc điều tra vụ cống xã và đưa tin lên mạng. Nữ blogger nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh với 20 năm làm báo tự do nói rằng chính quyền muốn phản bác lại lời dân thì phải chứng minh chứ, khi ngồi lười đó đợi. Anh nói tôi sai thì anh phải chứng minh sai chỗ nào và bằng chứng. Khi hỏi blogger Hương Trà nhận định về bài báo Nhân dân, chị nói chung đừng nên quá coi trọng mấy cái báo đảng hay các trang lề phải nói gì. Tôi phớt lờ hết và hầu như không đọc, cũng không quan tâm luôn. Mình cứ làm những gì mình thấy đúng đắn, tiến bộ. Trong một bình luận về hoạt động truyền thông gần đây, cụ nhà báo Phạm Đoan Trang viết, đấu tranh dân chủ, đấu tranh chính trị, làm truyền thông, thay đổi xã hội, muốn gì cũng phải trên nền tảng sự thật. Chỉ có đúng sự thật, người ta mới mạnh được và lấy lòng dân được.
Chính phủ Việt Nam ngày 8 tháng 3 tuyên bố chỉ cho phép đơn vị địa phương của tập đoàn Formosa Plastics xả thải, một khi công ty này hoàn toàn đảm bảo thực hiện một cách an toàn. Công ty thép Formosa Hà Tĩnh điều hành nhà máy thép trị giá 11 tỷ đô la, làm ô nhiễm hơn 200 km bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng 4 năm 2016, khiến hơn 100 tấn cá chết, hủy hoại môi trường, sinh kế và kinh tế của 4 tỉnh miền Trung. Nhà máy hiện bị đình chỉ hoạt động trong khi công ty đang tìm cách giải quyết hơn 50 vụ vi phạm bị chính phủ phát hiện. Một tuyên bố trên trang mạng của chính phủ nói, Việt Nam chỉ cho phép công ty xả thải khi công ty đảm bảo đầy đủ an toàn môi trường. Trang mạng chính phủ không cho biết Formosa đã thi hành những điều kiện an toàn đến đâu. Công ty đồng ý trả 500 triệu đô la bồi thường thiệt hại, khơi dậy những cuộc biểu tình chống chính phủ và phản đối một trong những nhà đầu tư lớn nhất của quốc gia cộng sản này. Bộ Tài nguyên Môi trường nói Việt Nam phải mất 10 năm mới có thể khôi phục hoàn toàn từ thảm họa Formosa gây ra.
Vào tuần này, một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam đã phát động chiến dịch ký tên đòi minh bạch vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Đại diện cho nhóm Biển Xanh, nhóm khởi xướng cuộc vận động, nhà vận động vì môi trường và blogger Nguyễn An Dân cho VOA biết mục đích của đợt vận động này.
Cuộc vận động này để minh bạch vấn đề các thông tin liên quan đến Formosa là hai cái sau đây. Thứ nhất là minh bạch về cái thỏa thuận đền bù giữa chính phủ và Formosa đã ký kết với nhau. Hai ông ký với nhau cái gì thì phải công bố ra cái đó. Cơ sở pháp lý là tại vì chính phủ đã đại diện cho nhân dân là bên bị hại đứng ra thương lượng và ký kết. Cái thứ hai là như Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói là Formosa là đã khắc phục 48 trên 53 cái sai phạm của họ trong cái quá trình xử lý xả thải. Nhưng mà đến tháng 2 năm 2017 vừa qua là tháng trước, chuyện là như báo Thanh Niên đã đưa tin là có hiện tượng xả chất độc phenol ở trên cái vùng biển Hà Tĩnh. Thành ra là chúng tôi đòi hỏi là minh bạch cái quy trình khắc phục. Ông nói ông khắc phục hết thì ông khắc phục như thế nào? Tại vì nói đến xử lý xả thải, khoa học là phải nói đến quy trình, đến máy móc, đến tiền đầu tư, đến khoa học, đến nhân sự, chứ không thể khắc phục bằng miệng được.
Theo nhóm Biển Xanh, thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh là một thảm họa lớn ảnh hưởng đến cả nước về kinh tế chính trị và về an ninh xã hội. Từ khi thảm họa xảy ra đến nay, đã có nhiều hội đoàn cá nhân tổ chức lên tiếng, khiếu kiện, biểu tình phản đối, nhưng người dân bị thiệt hại vẫn chưa đạt được điều họ mong muốn. Theo báo chí trong nước, trong tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có lời chỉ đạo xây dựng chính phủ kiến tạo và minh bạch, cũng như xuất phát từ nhu cầu minh bạch các thông tin liên quan đến Formosa Hà Tĩnh là cần thiết để những ai quan tâm và có liên quan nhìn ra được bối cảnh để ứng xử phù hợp. Thảm họa này theo nhóm Biển Xanh xét về mức độ phát triển là ở vùng ven biển miền Bắc, Trung Bộ, nhưng ý thức về thảm họa, về môi trường sống và thiệt hại là trên phạm vi cả nước. Việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi trước hết của người dân bốn tỉnh miền Trung, tiếp đến là đấu tranh đi đến việc đóng cửa Formosa Hà Tĩnh hoặc chí ít phải buộc nó tuân thủ các quy định về xả thải và bảo vệ môi trường trước và trong khi hoạt động, về sau là phù hợp đạo lý và pháp luật. Vì vậy, nhóm Biển Xanh thấy cần thiết để thúc đẩy một phong trào đòi minh bạch Formosa Hà Tĩnh mang tính chuyên nghiệp, có hệ thống hơn, lâu dài và đúng mục đích. Mục đích của nhóm Biển Xanh là vận động để đòi hỏi việc minh bạch trong thảm họa Formosa Hà Tĩnh nói riêng và góp phần bảo vệ môi trường đất nước nói chung về sau. Anh An Dân giải thích về hình thức đợt vận động đòi minh bạch Formosa.
Chúng tôi sẽ thực hiện khoảng 10.000 chữ ký ban đầu trước và đối tượng là cả nước. Tất cả cái thông điệp này chúng tôi sẽ lưu truyền rộng rãi và những ai tham gia ký tên thì họ sẽ biết được cái nguồn để mà họ đăng ký, họ tham gia ký tên. Rồi chúng tôi thông qua vận động qua các cái nhóm xã hội dân sẽ cộng tác với chúng tôi trong việc lấy ý kiến nhân dân về cái Formosa này. Và một cái mảng đối tượng nữa mà chúng tôi vận động đến là bà con ngư dân trực tiếp ở bốn tỉnh bị thiệt hại. Hiện giờ họ bị bí, một cái là họ kiện thì chính phủ nhận đơn nhưng rồi trả. Tòa án nhận đơn nhưng bác đơn, lý do là họ được bồi thường rồi. Thành ra kỳ này họ sẽ ký vô cái này để họ đòi chính phủ mang minh bạch ra là ông thỏa thuận những cái gì. Thì đó là những cái đối tượng là nhân dân mà chúng tôi nhắm đến, là vừa thiệt hại trực tiếp và vừa thiệt hại gián tiếp.
Trong ngắn hạn sắp tới, nhóm Biển Xanh sẽ thúc đẩy chiến dịch vận động người dân ký tên trên giấy để kiến nghị chính phủ và Formosa Hà Tĩnh phải minh bạch hai vấn đề: minh bạch thỏa thuận đền bù đã ký kết giữa chính phủ và Formosa Hà Tĩnh và minh bạch quá trình khắc phục xử lý xả thải, chất rắn, lỏng khí của Formosa sau thảm họa. Ngoài ra, nhóm Biển Xanh cũng cho biết rằng cho đến hôm nay đã có đủ căn cứ để đóng cửa Formosa vì ba lý do như sau mà nhóm đã ghi nhận tổng hợp thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước. Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 7 năm 2016 công bố chi tiết kết quả điều tra của chính phủ với thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh nói rằng đoàn kiểm tra chia làm 6 tổ, kết quả đã phát hiện Formosa vi phạm nhiều quy định hành chính về bảo vệ môi trường và cuối cùng xác định chỉ nguồn thải của Formosa mới có phenol và cyanua. Báo Thanh Niên ngày 1 tháng 3 năm 2017 công bố kiểm tra dệt nước đỏ tại biển Dũng Án, Sơn Dương là khu vực trong tuần qua cho biết hàm lượng phenol cao gấp 10 lần chỉ tiêu cho phép. Báo Vinanet ngày 3 tháng 8 năm 2016 đưa tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có hứa sẽ đóng cửa Formosa Hà Tĩnh nếu tái phạm. Với ba lý do trên, nhóm Biển Xanh nhận định rằng đã đủ căn cứ để đóng cửa Formosa Hà Tĩnh. Nhóm Biển Xanh đặt câu hỏi, Thủ tướng Nguyễn Xuân chưa biết việc này hoặc đã quên lời hứa của mình.
Ngày 10 tháng 3, phim Kong Skull Island, Kong đảo đầu lâu bắt đầu được công chiếu ở 65 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Mỹ. Bộ phim nói về một nhóm các nhà thám hiểm liều lĩnh khám phá một hòn đảo chưa có dấu chân người ở Nam Thái Bình Dương vào năm 1973, giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ muốn tìm hiểu nhiều điều trước khi người Nga đến đó. Đoàn thám hiểm được một nhóm lính Mỹ hộ tống. Hòn đảo nơi họ khám phá có phong cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng nó lại ẩn chứa nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Điều đáng sợ hơn là họ không hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào lãnh địa của King Kong, chúa tể huyền thoại của loài khỉ. Và đụng độ giữa họ với Kong đã nổ ra rồi leo thang với những diễn biến nghẹt thở. Hàng loạt các bài điểm phim đang xuất hiện trên các báo và tạp chí quốc tế. Ngoài bàn về nội dung phim và diễn xuất, còn nhắc đến việc bộ phim bom tấn của Hollywood này có phần lớn cảnh quay ở những nơi có cảnh đẹp sững sờ của Việt Nam. Giới chức ngành du lịch và công chúng Việt Nam đều kỳ vọng bộ phim sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói với VOA.
Khi mà phim công được 70% nội dung hình ảnh là quay tại Việt Nam thì đây cơ hội rất là tốt quảng bá du lịch Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng nhận thức đây là cơ hội, một cái điều kiện giúp cho du lịch Việt Nam có thể tăng tốc trong những năm tới để có thể đạt được những cái con số đón khách du lịch ấn tượng hơn trong năm 2017.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt cũng chung suy nghĩ.
Bộ phim rất là nổi tiếng mà quay ở Việt Nam đang sắp trình chiếu như vậy thì mọi người đang náo nức chờ chuẩn bị cho một cái lượng khách sẽ đến Việt Nam. Bởi vì thông qua những cái cảnh đẹp của cái bộ phim quảng cáo như vậy, cái sự kiện mà cái bộ phim sắp chiếu đó, nó sẽ có tác động lớn đến lượng khách đến Việt Nam và tác động ngược lại, tức là gì, sự quan tâm của chính quyền, của nhà nước và của người dân đến ngành du lịch.
Trong năm 2016, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến Việt Nam, tăng 26% so với năm trước và gấp 2 lần năm 2010. Ngành du lịch nói đó là con số kỷ lục từ trước đến nay, nhưng không rõ sự gia tăng này có liên quan như thế nào đến việc phim Kong được quay ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 2 năm 2016. Những hình đẹp của Việt Nam đã được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều hồi năm ngoái khi đoàn làm phim 120 người, gồm đạo diễn Jordan Vogt Roberts và các ngôi sao Hollywood, rong ruổi trong nhiều tháng để ghi hình ở các địa điểm du lịch nổi tiếng hay một số nơi có phong cảnh đẹp hoang sơ của Việt Nam. Ở Quảng Bình, đoàn đã quay tại Hang Chuột và Hồ Yên Phú thuộc huyện Minh Hóa. Tiếp đến, danh thắng Tràng An và đầm Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần bối cảnh bộ phim. Điểm dừng chân cuối của đoàn là Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài Việt Nam, các cảnh khác trong phim được quay ở Hawaii và Australia. Đạo diễn Vogt Roberts nói với báo chí ông đã lùng sục khắp thế giới và đã siêu lòng khi đến Việt Nam và nhìn thấy cảnh sắc của đất nước. Ông nhận xét rằng phong cảnh Việt Nam vừa lộng lẫy vừa giống một thế giới khác. Theo lời ông, Việt Nam có một vẻ đẹp thô mộc, đầy sức mạnh và chưa được biết tới mà khán giả đại chúng chưa từng trải nghiệm trên màn ảnh. Nhận thức là bộ phim đã, đang và sẽ quảng bá tích cực và hiệu quả về Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã có bước đi nhạy bén là đề cử đạo diễn Jordan Vogt Roberts làm đại sứ du lịch của đất nước. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác nhận điều này với VOA vào chiều ngày 9 tháng 3.
Chiều ngày hôm nay, Hội đồng xét bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp và kết quả phiếu thì cũng xin thông báo là 100% thành viên hội đồng là đồng ý đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét bổ nhiệm đạo diễn Jordan làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.
Đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam dự định chọn một đạo diễn Mỹ nói riêng, nước ngoài nói chung làm đại sứ du lịch. Báo chí Việt Nam nói hội đồng bình chọn đánh giá rằng với vị thế là đạo diễn nổi tiếng, uy tín tầm cỡ thế giới, tác phẩm của vị đạo diễn người Mỹ cũng như những tương tác của ông với các giới khác sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua ông, các đạo diễn khác trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam như một điểm quay phim mới mẻ, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, con người thân thiện, được các nhà chức trách quan tâm giúp đỡ. Việc chọn ông Vogt Roberts cho thấy nhà chức trách mong muốn Việt Nam trở thành điểm quay phim của điện ảnh thế giới, một sự chuyển hướng quan trọng nếu xét đến thực tế là trong quá khứ, Việt Nam đã vài lần từ chối các hãng phim lớn đến quay. Với 22 năm kinh nghiệm làm du lịch, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt, khẳng định với VOA là kết hợp điện ảnh với du lịch là điều hết sức cần thiết.
Du lịch với điện ảnh nó phải là một cái cặp tiền đạo ăn ý. Trước đây thì có thể nói rằng người Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng thì chưa quan tâm đến cái hiệu quả của điện ảnh với du lịch. Có rất nhiều cái phim gắn với du lịch nhưng mà người Việt đã bỏ qua rất nhiều cái thời cơ. Gần đây thì sau cái bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã làm cho du lịch Phú Yên có cái tăng trưởng ngoạn mục khác, thì nhiều người nhận ra là du lịch phải gắn bó nhiều hơn với điện ảnh. Cả hai cũng có lời và cái việc này thì rất nhiều nước họ đã làm thành công.
Trong khi sự lạc quan đang tăng lên về triển vọng khách nước ngoài đến Việt Nam đông đảo hơn, ông Mỹ cũng nhận xét rằng điều đó sẽ tạo ra áp lực đối với các dịch vụ du lịch có chất lượng bị đánh giá là còn chưa cao ở Việt Nam. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm thực tế và hiện là người giảng dạy tư vấn về du lịch cho nhiều tỉnh, ông Mỹ cũng chỉ ra những việc có thể làm ngay để nâng cao sự thiện cảm, sự hài lòng của du khách.
Có những vấn đề tôi nghĩ rằng là có thể làm ngay mà không cần phải tốn kém nhiều tiền, đó là thay đổi cái thái độ và tinh thần phục vụ, chuyển chất lượng dịch vụ thì phải cần tiền, phải cần có thời gian. Việt Nam có thể cạnh tranh với Thái Lan, với lại Malaysia hay Singapore về chất lượng dịch vụ, nhưng mà hoàn toàn có thừa khả năng để cạnh tranh với họ về tinh thần và phục vụ. Tôi cho rằng cái điều này là cái điều cần làm, nên làm và phải làm ngay, bởi vì có lẽ là hơn bao giờ hết cái tinh thần thân thiện, cái thái độ cởi mở là cái chìa khóa để mở cửa mời khách vào. Đặc biệt từ các cái khâu được xem là cửa ngõ quốc gia như là các cái cửa khẩu quốc tế, làm sao thay đổi được cái thái độ phục vụ và lấy nụ cười làm vũ khí cạnh tranh. Cái này là bài học từ Nhật Bản.
Hiện cũng là giám đốc công ty tư vấn dịch vụ và phát triển du lịch, ông Mỹ bổ sung thêm rằng những điều khác cần khắc phục để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của Việt Nam là bảo đảm an toàn cho du khách, vệ sinh thực phẩm, giao thông thuận tiện thông suốt và các chương trình tham quan cũng như hàng lưu niệm phong phú.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên là một quốc gia chuyên chế dưới quyền cai trị của gia đình Kim trong hơn 60 năm. Như phúc trình nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố hàng năm mới đây, tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên vẫn còn chìm sâu dưới vực thẳm. Chính phủ kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh đời sống của người dân, trong đó có việc không cho người dân quyền tự do ngôn luận, quyền ra báo, quyền tập họp, quyền lập hội, tôn giáo, đi lại và quyền của công dân. Chính phủ điều hành một mạng lưới các nhà tù chính trị dưới những điều kiện khắc nghiệt, đe dọa đến tính mạng của tù nhân và bao gồm cả việc lao động cưỡng bách. Theo như sách trắng của Viện Thống nhất Quốc gia Triều Tiên năm 2015, Bộ An ninh Quốc gia Bắc Triều Tiên điều hành các nhà tù, hay còn gọi là các trại Kwan Liso. Tin tức cho biết có 5 trại Kwan Liso, mỗi trại có khoảng từ 5.000 đến 50.000 tù nhân. Phúc trình cho biết điều kiện sinh sống trong các nhà tù và hệ thống giam giữ thường khắc nghiệt, đe dọa đến mạng sống của người tù và những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống thường xảy ra. Những người bị giam giữ và các tù nhân thường xuyên bị đánh đập và tra tấn, và những người đào tị cho biết đã chứng kiến những vụ xử tử công khai trong các nhà tù chính trị. Tin tức của nhiều người đào tị và những tổ chức phi chính phủ mô tả việc nhà cầm quyền sử dụng tra tấn trong một vài cơ sở giam giữ. Các phương pháp tra tấn và những vụ bạo hành khác được ghi nhận bao gồm đánh đập tàn nhẫn, cho điện giật, làm nhục trong một thời gian dài như không cho mặc quần áo tại những nơi công cộng, biệt giam trong vài tuần lễ trong những phòng trừng phạt, trong đó tù nhân không thể đứng thẳng hay nằm xuống được, và những việc khác nữa. Trong một vài trường hợp, người mẹ bị buộc phải chứng kiến con sơ sinh của mình bị giết. Những người đào tị tiếp tục báo cáo về những tù nhân chết vì tra tấn, bệnh tật, đói khát, bị phơi nắng, chịu giá rét hay là chịu sự kết hợp của những yếu tố này. Sách trắng năm 2016 về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên do Viện Thống nhất Quốc gia Triều Tiên công bố và phúc trình điều tra của Ủy ban Liên Hiệp Quốc năm 2014 cho biết các giới chức Bắc Triều Tiên đôi khi cấm sinh con trong tù và ra lệnh cưỡng bách phá thai. Trường hợp gần đây nhất là vào năm 2013. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, quảng bá nhân quyền và cai trị dân chủ là một yếu tố cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Ông nói thêm, những phúc trình về nhân quyền này chứng tỏ cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ, đẩy mạnh tự do, phẩm giá của con người và thịnh vượng trên toàn thế giới, kể cả Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10:00 đến 11:00 giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.